Thế đạo nhân tâm, hiện thời bại hoại đến cùng cực. Phàm đạo đức, nhân nghĩa, hiếu từ, liêm khiết, tiết nghĩa do thánh hiền truyền thuật đều bị vứt bỏ. Phàm những chuyện xưa kia chẳng nỡ thấy nghe, chẳng chịu nhắc đến, bây giờ đều cực lực đề xướng, mong sao nhất trí tiến hành. Những nơi chốn hay nhà trường để cho nam nữ tự do luyến ái, lõa thể ôm nhau khiêu vũ chẳng biết nổi con số. Trong trường đại học vẽ hình lõa thể để mong mỹ thuật tiến bộ. Mỹ thuật cố nhiên tiến bộ, nhưng hoàn toàn chẳng lo nhân đạo thụt lùi, súc sanh đạo tiến bộ ư? Các con đều đang độ tuổi thiếu niên, phải biết tốt xấu, chớ chúng phải độc khí của những thứ tà thuyết diệt luân diệt lý ấy, thì sau này còn có thể tự lập trong vòng trời đất, không hổ thẹn. Nếu không, dẫu tài cao học rộng, đối với mình, đối với người, nào có ích chi? Các con phải biết, nhân quả báo ứng chọn không sai sẩy. Tuy nhất thời chưa thể thấy được, nhưng sau mấy chục năm, chắc chắn không gì chẳng thấy. Huống chi chết đi, đời sau và những đời kế tiếp phàm phu có biết được hay chăng? Ngày nay, thế đạo bại hoại là vì nho gia phần nhiều chẳng tin nhân quả báo ứng và sanh tử luân hồi. Những nhà lý học ấy trộm lấy ý nghĩa trọng yếu trong kinh Phật để hoằng dương nho tông. Ngược ngạo, coi đạo phổ độ chúng sanh của Đức Phật là mê hoặc ngu xuẩn, bọn phàm tục ngu ngốc. Chê bai, bài bác đến nỗi hễ là nhà nho thì chẳng chịu dùng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi để khuyên dạy. Mọi người đều cho là nhân quả luân hồi dường như có, dường như không. Vì vậy, thế đạo ngày càng tệ bạc. Những kẻ chọn đủ khí thái đội trời đạp đất, chẳng bị xoay chuyển bởi thói phàm tục, thì chẳng được mấy người. Một cơn gió âu vừa thổi tới, hùa nhau theo gió biến đổi tận gốc càng dữ dội hơn. Bởi vậy, thế đạo ngày nay, tình người như nước, lễ pháp như đê, bỏ cái đê lễ pháp đi, há ngăn được lòng ham muốn của con người hoành hành. Lòng ham muốn của con người đã tung hoành thì sẽ ra sức trừ bỏ lễ pháp. Do vậy, lòng ham muốn dữ dội của con người cảm vời nước lũ dâng khắp nơi, đê đập trên sông ngòi nơi nơi bị vỡ, biết bao nhân dân bị chết chìm. Những kẻ chưa chết thì không áo, cơm, chỗ ở, than lạnh, rên đói, chẳng nỡ thấy nghe. Dẫu có bậc chuộng điều thiện ra sức quyên góp, nhưng vì người đông, khoản đóng góp ít, khó thể giúp chọn khắp được. Nhưng càng phải nên quyên góp nhiều hơn để tu bổ đê đập trên sông ngòi. Nếu không tu bổ thì từ nhỏ sẽ thành lớn, nước tràn dâng khắp cùng. Nếu tu bổ thì thật sự không có được tài lực ấy. Huống chi giặc cướp bạo tàn, nam bắc thù nghịch, nước ngoài ngang ngược lấn hiếp, người dân trong lúc này thật có thể nói là đáng thương xót quá, nhưng không biết kêu gào vào đâu. Hai đứa tụi con tuổi còn trẻ, hãy nên tận lực vâng giữ nếp đạo đức cũ. Tám chữ: hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, chính là quy củ, mực thước để làm người. Nếu ai chẳng tận sức nơi tám chữ ấy, chính là đã mất đi tám chữ. Tám chữ đã mất thì là loài cầm thú đội mũ mặc áo. Người tuổi còn trẻ thì cái khó chế ngự nhất là tình dục. Thế đạo hiện thời chuyên lấy việc hướng dẫn khêu gợi dâm dục là mục đích. Các con tuy có âm đức của tổ tiên chẳng đến nỗi xa đà lắm, nhưng cần phải dè dặt, tự giữ gìn mới hòng chẳng thẹn với cha ông. Nếu chẳng dốc sức tạo lập phẩm hạnh, bị dâm dục khống chế, sau này quyết định chẳng có thành tựu, hoặc đến nỗi đoạn mạng mà chết. Này ta gửi cho các con hai bộ lịch sử thống kỷ. Đây là những chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng, trích từ 24 bộ sử gia, hai cuốn Gia Ngôn Lục. Đây chính là đạo trọng yếu để học Phật, là quy củ thường hằng để tu thân, hãy nên đọc kỹ. Cầu Nam Mô A Di Đà Phật, như đã nói, chính là diệu pháp để tiêu nghiệp chướng, chuyển phàm thành thánh. Nếu có thể thường niệm thì tâm địa tự nhiên mở mang thông suốt, chi kiến tự trở về chánh lý. Học hành làm việc đều có lợi ích lớn. Huống nay đang lúc thế đạo hoạn nạn, niệm Phật sẽ có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành chuyện may, lợi ích chẳng thể nói trọn hết. Các con hãy nên hành theo Gia Ngôn Lục, đọc Thọ Khang Bảo Giám, Thanh Niên Bảo Thân, vân vân, thì chẳng đến nỗi buông lung theo tình dục hoặc thủ dâm. Thiếu niên hiện thời quá nửa mắc chứng thủ dâm. Đấy thật sự là một con dao thật sắc, giết hại cái thân vậy, hãy nên đau đáu răng rè. Anh các con là Đức Tấn, mong mỏi các con sẽ do Phật Pháp mà giữ vẹn, hạnh nhà nho, đã sớm sinh quang, viết thư khuyên lơn các con. Quang sợ các con bị nhiễm theo trào lưu thời thượng, trái nghịch Phật Pháp, uổng phí tâm ta, vô ích cho các con, nên không viết thư ngay. Này các con đã biết tấm lòng sâu đậm của anh mình, gửi thư xin dạy dỗ, nên ta chỉ nói những điều khẩn yếu. Những điều khác hãy tự mình chịu tận lực thực hiện. Lâu ngày sẽ chẳng khó gì mà dần dần biết được. Phải biết con người và trời đất cùng xưng là tam tài. Trời đất cao dày ai có thể biết được. Con người với tấm thân sáu thước sao lại có thể cùng trời cao đất dày, khôn lường, cùng xưng là tam tài cho được? Ấy là vì con người có thể kế tục bậc thánh đời xưa, mở lối cho hàng hậu học đời sau, dự phần vào cuộc sanh thành dưỡng dục của trời đất vậy. Con người không thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, thì đã mất cái danh nghĩa con người. Huống hồ kẻ chuyên ôm lòng mưu mẹo, dối trá, ỷ mạnh nuốt yếu ư? Người như thế còn thua kém sài lang, hổ báo, rắn độc, giết dữ nữa, còn có thể gọi là người được ư? Thường nghĩ đến lời ta đừng quên, thì sẽ dần dần tự có thể dự vào bậc thánh, hưởng được phước nhân từ sống thọ. Cuốn sách Chánh Tín Lục chuyên vì những nho sĩ câu nệ mà viết ra, nay cũng gửi đến, mong hãy đọc kỹ. Chịu tin sâu, tận lực làm, thì sẽ chẳng thẹn với trời đất, quỷ thần, làm người hoàn toàn trong thế gian. Công danh phú quý vốn chẳng mong, mà trời thường vì người lành, chắc cũng chẳng đến nỗi chắc chờ khốn khó. Các con hãy khéo suy nghĩ, thì chẳng uổng cuộc đời này, uổng dịp gặp gỡ này.